Hoàng tộc Đại Chu, chương 1117. Thế giới lực, góc truyện audio.com. Thế giới lực, bên trong hoàng cung, Nhân Hoàng cảm giác được kia một tia khí tức thế giới của thiên địa vạn hóa chung, lần đầu tiên lộ ra thần sắc chấn động. Đế Võ Hầu chính là một cái tuyệt thế truyền kỳ 300 năm trước, trên người hắn có được một cái cường đại bí mật. Nhưng cho dù là Nhân Hoàng, cũng không dự đoán được. Đế Võ Hầu kho báu, lại có thể làm cho Phương Vân ở truyền kỳ cấp có được lực lượng thế giới. Hình ảnh hiển lộ bên trong cơ thể Phương Vân, nhật nguyệt tinh thần đều có đủ, lại đạt tới cấp bậc cao minh hơn nửa bước thế giới vũ vô địch. Phương Vân giờ khắc này, rốt cuộc triển lộ toàn bộ thực lực. Cùng so sánh với chân chính thế giới cấp cường giả, Phương Vân khác biệt duy nhất chính là Thái Dương trong thế giới kia không có chói mắt như cường giả thế giới chân chính. Nhưng mà chỉ như thế này, cũng đủ để chứng thực phán đoán của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng để Vũ Vô Địch kích sát Phương Vân, đã hỗ trợ Vũ Vô Địch nâng cao một bậc trở thành nửa bước thế giới cấp. Loại thế giới lực của Vũ Vô Địch không đối phó được Hỗn Độn lão tổ, nhưng tuyệt đối có thể kích sát Phương Vân, một tên truyền kỳ cấp cường giả. Nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi, cho dù là Nhân Hoàng cũng không có dự đoán được Phương Vân che giấu sâu như vậy. Hắn có được năng lực cường đại như thế, nhưng không hề thi triển. Mà hiện tại triển lộ đi ra tất nhiên là muốn giết chết Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch nếu lấy thực lực tuyệt đối, còn bại trong tay Phương Vân, đó chính là hạng người vô năng, là Nhân Hoàng không thể chấp nhận. Nhưng Phương Vân ẩn tàng thực lực đáng sợ như vậy lại là chuyện khác. Dù Vũ Vô Địch chiến bại cũng không ngạc nhiên, chỉ có thể nói là Đế Võ Hầu kho báu, rất kinh thiên. Vũ Vô Địch lui ra, Nhân Hoàng nháy mắt bắn ra hàn mang sắc bén, thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn như sấm, xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp vang lên ở chỗ sâu nhất đại địa. Hai vị đời trước võ hầu còn không có nhìn ra, nhưng Nhân Hoàng cũng đã nhìn ra được. Vũ Vô Địch không phải đối thủ Phương Vân, ầm ầm, địa chấn rung trời, dưới chân Nhân Hoàng, một đạo cầu vồng màu tím, xuyên qua tầng tầng đại địa, lấy thế lôi đình vạn quân, đánh về hướng Phương Vân. Đã muộn, Vũ Vô Địch đền mạng đi. Trong cơ thể Phương Vân, đủ loại tuyệt học ngũ đế chân khí, đế vũ chân khí, vạn ác chân khí, Phật tông chân khí, ma đạo chân khí, tà đạo chân khí, thương long lực ma thần chân khí. Đủ loại lực lượng dung hợp làm một hóa thành một trường. Vạn hóa chi trường, thẳng đến giờ phút này, Phương Vân rốt cuộc triển lộ tối cường tuyệt học của đế võ hầu 300 năm trước. Công kích đáng sợ đến từ thiên địa vạn hóa chung. Tuyệt học này Phương Vân từng ở vực sâu bi thương thi triển qua một lần, người biết cũng không nhiều. Mà nay là lần thứ hai, so với lúc trước cường đại hơn nhiều lắm. Vô cùng ma thần, cự long, Phật đà tà thần, yêu ma. Thần phục ở dưới chân Phương Vân. Ngay cả hóa thân ngũ đế cũng bày ra thần thái khiêm tốn. Đây là một loại sùng bái với tồn tại đứng đầu thiên địa, khởi đầu của vạn vật. Loại lực lượng này từ thời xa xưa, trước cả thời đại viễn cổ. Không ai biết nó là một cái thời đại xưa thế nào. Sao có khả năng, Vũ Vô Địch thất thanh kinh hô, là thần vệ đại quân thủ lĩnh công thần Đại Chu Thái Tổ. Vũ Vô Địch trải qua quá đủ loại nguy hiểm, nhưng đều là có kinh mà không có hiểm. Góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, hắn lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ hủy diệt trước đó chưa từng có. Đó là cảm giác tử vong chân chính, ầm ầm, thế giới thoát phá thế giới lực sơ hình của Vũ Vô Địch giống như tuyết động bị ánh mặt trời chiếu rọi nháy mắt tiêu tán. Phương Vân vạn hóa chi trường, đánh thật mạnh lên ngực Vũ Vô Địch. Vị sơ đại võ hầu gắt gao mở to hai mắt tựa như không thể tin được mình sẽ chết trong tay một hậu bối nhỏ hơn mình cả ngàn tuổi như vậy. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh như sấm giật lồng ngực của Vũ Vô Địch nổ mạnh. Nổ mạnh không chỉ thân thể hắn, mà còn có thần hồn hắn. Thần hồn câu diệt chết không thể chết thêm, cho dù là thần ma sống lại cũng không cứu hắn được. Phốc, gần như là đồng thời, Nhân Hoàng phát ra tử sắc chân khí, xuyên qua tầng tầng hư không, đánh lên lưng Phương Vân. Phương Vân thổ huyết văng ra hơn 10 trượng, mẫu thân ta rốt cuộc báo thù cho ngươi, còn có một cái ta nhất định sẽ thay ngươi đòi nợ. Phương Vân đối với thương thế trong cơ thể không hề để ý. Giống như mất đi dây thần kinh không cảm giác được thống khổ. Hoặc là thống khổ trong lòng đã siêu việt nhất kích của Nhân Hoàng. Huỳnh, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập lao lên, trong thời gian ngắn phá vỡ mặt đất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng về bên ngoài kinh thành, phá không mà đi. Vũ Vô Địch là phụ tá đắc lực của Nhân Hoàng. Gạt bỏ hắn, chẳng khác nào là gạt bỏ một cái cánh tay của Nhân Hoàng, làm cho Nhân Hoàng chịu một kích nặng nề. Phương Vân trong lòng rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của mình, hoàn toàn không có thực lực đối kháng với Nhân Hoàng. Chỉ có thể tồn tại mới báo thù cho mẫu thân được. Mẫu thân, người hãy đợi đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta giết được Nhân Hoàng, báo thù cho người. Phương Vân trong mắt chảy xuống một hàng huyết lệ, thân hình chợt lóe, lập tức thi triển không gian tung hoành phương pháp trốn vào hư không. Thần Vũ Hầu, phía trên tường thành, liên tiếp truyền đến hai tiếng kinh hô, là đời trước Thánh Võ Hầu cùng Nguyên Võ Hầu. Sự tình phát sinh quá nhanh, hai người đều không có phản ứng lại, Vũ Vô Địch lại đã bị Phương Vân giết. Huỳnh, phía trên trung ương Long Đình đồ sộ cao ngất, bàn tay cứng như sắt thép của Nhân Hoàng, vỗ vào tay vịn đứng lên. Trong đôi mắt lạnh thấu xương, hiện lên một tia thần sắc âm trầm, tức giận. Chạy đi đâu, không coi chẫm vào đâu sao, ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nhân Hoàng đứng thẳng phía trên tường thành Hoàng Cung, bàn tay thon dài hữu lực vừa lật, một cỗ thời gian dao động cường đại, lập tức nổ mạnh mở ra, giống như thủy triều, tràn tới bốn phương tám hướng, bao phủ hàng tỷ không gian, vị diện song song. Huỳnh, ở tác dụng thời gian lực khổng lồ, cảnh vật bốn phía, như mặt nước đảo lưu. Chỉ thấy hư không chấn động, vốn Phương Vân trốn vào trong hư không, lại bị Nhân Hoàng lấy thời gian nghịch lưu kéo ngược lại. Tả hữu cận thần, nhìn thấy một màn, đều hoảng hốt. Loại năng lực này của Nhân Hoàng, đã muốn giống như thần ma nghịch thiên, làm người ta rung động vô cùng. Thuận chẫm thì sống, nghịch thì chết, thiên hạ này, không ai có thể phản kháng được chẫm. Nhân Hoàng thanh âm, giống như thiên địa chúa tể, ở hàng tỷ hư không vị diện, đồng thời vang lên. Khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ kinh thành, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Oanh, quang hoa rung lên, một cỗ hào quang màu hoàng kim từ Nhân Hoàng dâng lên. Góc truyện audio.com Hạo hạo hào quang, như một vầng thái dương, hướng về Phương Vân oanh qua. Phương Vân liên tiếp kịch chiến, lại sử xuất vạn hóa chi trường cực kỳ hao tổn chân khí, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ khí tức suy giảm mạnh mẽ, đã không thể tránh né được một quyền của Nhân Hoàng. Mắt thấy Phương Vân sẽ chết dưới một quyền này, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Vân Nhi, đi mau, Nhân Hoàng để vi phụ chống đỡ. Một đạo lo lắng thét dài, từ thiên không truyền xuống. Thanh âm chưa đến, ánh đao đã tới trước, chỉ thấy một đạo ánh đao chậm rãi, đại khí hoàng kim to lớn tung hoành mấy ngàn lý, như một khỏa sao băng phá không mà tới. Vũ Vô Địch đã muốn rất cường đại, nhưng so sánh với hoàng kim ánh đao này là e nhỏ yếu nhiều lắm. Oanh, chỉ là nhất kích quyền kình Nhân Hoàng phát ra lập tức bị đỡ lại. Nhưng là khi ánh đao to lớn cũng lay động một chút, ảm đạm không ít. Cha, Phương Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong vạn trượng kim quang, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là phụ thân biến mất không thấy, Tứ Phương Hầu Phương Dận. Phương Dận, là ngươi, thật lớn mật, dám ra tay với bệ hạ. Hai vị đời trước võ hầu đều gầm lên. Ha ha ha, Nhân Hoàng nhìn thấy Phương Dận xuất hiện, lại cất tiếng cười to. Phương Dận, thần tử tốt của trẫm, tốt lắm, ngươi rốt cuộc cũng hiện thân tới gặp trẫm rồi sao? Đứa nhỏ, đi mau. Phương Dận nhìn thấy Phương Vân còn do dự, trợn mắt, một đạo cường đại chân khí đánh vào trong cơ thể Phương Vân, lập tức đưa hắn ném đi. Ngươi không phải đối thủ Nhân Hoàng, nhanh rời đi, ta đến ngăn trở hắn. Cha, Phương Vân kinh hô một tiếng, cắn răng một cái, biết tình huống hiện tại, nếu không đi chẳng những không giúp được phụ thân, ngược lại sẽ liên lụy phụ thân. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc quyết tuyệt, phụ thân đại nhân, bảo trọng. Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, quanh người thoáng hiện một đạo hình vòm quang môn, thân hình rung lên, lập tức biến mất trên hư không. Chạy đi đâu, đời trước Thánh Võ Hầu cùng Nguyên Võ Hầu thân hình di chuyển, muốn đem Phương Vân ngăn lại đến. Nhưng hào quang màu vàng chợt lóe, liền đem hai người ngăn cản. Phương Dận ở đây, ai dám làm càn, không cần ngăn cản, để cho hắn đi đi. Nhân Hoàng phất phất tay, đối với Phương Vân rời đi cũng không để ý. Hắn lực chú ý chỉ tập trung ở giữa không trung, Phương Dận giống như thái dương, phát ra vạn trượng kim quang. Nhưng ngay sau đó, Nhân Hoàng liền thay đổi sắc mặt. Chỉ nghe những tiếng kêu khắp huyết từ hàng tỷ không gian xa xa truyền đến. Quân thần như tay chân, thần xem quân như phụ mẫu. Quân vì chuyện vặt mà xem thần như cừu khấu. Những lời này, là Phương Vân từ hàng tỷ không gian hô lên. Nội dung xuất xứ từ một cái điển cố của Nho gia. Những lời này nằm trong một cuốn kinh thư của Mạnh Từ. Vào cận cổ thời đại, một vị đại nho của vương triều thứ nhất đã trình bày về quân thần chi nghĩa. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Những lời này là kiêng kỵ của hoàng thất, bởi vì nó liên quan tới quân thần chi đạo, mà ở trong Nho gia, đây cũng là đề tài để tranh luận. Có người nói, đây chính là lời của Mạnh Từ, đại nho của Nho gia. Nhưng lại có người nói, qua thời gian, vô số kinh thư, sách vở đã thất lạc. Trong đó một ít là trong quá trình biên soạn, hậu nhân thêm thắt vào. Không còn là nguyên bản của Nho gia nữa. Cách chương.